Chương 30, ác đấu xảo vân, đương nhiên không để ý tới lời nói lung tung của ông ta, nàng ta bỗng nhiên rít lên một tiếng khiến Khúc Chiến Khôn sợ tới mức toàn thân run rẩy, chân mềm nhũn suýt nữa, đứng không vững. Có điều ông ta còn chưa rõ âm thanh giống tiếng rắn này có ý nghĩa gì, thì một tượng đất đột nhiên nhảy lên, nhào đến miệng mũi của ông ta. Một tiếng, nó đã chui vào miệng mũi ông ta. Khúc Chiến Khôn không kịp phản ứng, vội lấy tay che mặt, phát ra tiếng gào thét khô khốc, ngã ngửa ra sau ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì một lá bùa bị châm cháy như từ trên trời giáng xuống, được nhét vào trong miệng Khúc Chiến Khôn. Xảo Vân lui về phía sau vài bước, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn ba gương mặt hiện lên sau ánh lửa, khéo miệng tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Là mấy người các ngươi giúp lời, nàng ta nhìn chằm chằm bọn họ, rồi phát ra vài tiếng rít mô ngữ trắng chói tai, âm thanh vừa gấp vừa cao. Hiển nhiên đang thúc giục đám tượng đất còn lại nhanh chóng hành động, nhưng sau khi nghe thấy ám hiệu này, đám tượng đất cao chưa đến đầu gối kia, không những không tiến công mà ngược lại nhanh nhẹn lẻn đến hai bên núi đá. Hiện giờ sắc trời đã hoàn toàn tối đen, hơn nữa trên đầu có tuyết rơi che khuất ánh trăng, cho nên trong thung lũng không được sáng mấy, mà cơ thể đám tượng đất kia lại nhỏ. Trốn trên vách núi đá thì căn bản không ai có thể phát hiện được hành tung của chúng. Cẩn thận, rất có thể chúng nó sẽ tập kích bất ngờ từ trên cao. Trịnh Một Du khẽ quát một tiếng rồi chợt nảy ra một kế, Hữu Nhĩ đốt lá bùa rồi ném lên vách núi. Lúc này Hữu Nhĩ mặc kệ Khúc Chính Khôn đang nằm bò trên đất mà nôn không ngừng, hắn ta nghe theo lời Trịnh Một Du mà đốt mấy lá bùa rồi ném chúng đến hai bên vách núi thung lũng. Quả nhiên trên vách đá vang lên một trận tiếng hét, ngay sau đó 7-8 tượng đất từ chỗ cao rơi xuống hóa thành một đám bùn đất. Những tượng đất khác nhìn thấy cảnh tượng này thì giống như bị dọa sợ, vội bám sát vách đá mà trèo lên. Có mấy con còn liều mạng chen thân thể nhỏ bé của mình vào khe nứt trên đá, tránh né ánh lửa từ lá bùa phát ra. Từ Tử Minh thấy đám tượng đất bị ánh lửa xua đuổi thì không nhịn được mà tán thưởng. Những lá bùa này quả nhiên lợi hại, đám tượng đất kia bị nó dọa sợ như chuột trong mương, trốn tránh không dám chui ra. Hữu Nhĩ ra vẻ đắc ý, đồ cô nương nhà ta chế ra đương nhiên không thể khinh thường. Đang nói dở thì Hữu Nhĩ đã thấy ngọn lửa trên đỉnh đầu nhấp nháy nào nhấp nháy lắc, càng lúc càng nhỏ, giống như sắp tắt. Hắn ta cúi đầu và thấy Xảo Vân đang nhìn chằm chằm mấy ngọn lửa bằng đôi mắt vô cảm kia của nàng ta. Miệng không ngừng thổi ra khí lạnh, bị nàng ta thổi như vậy, bông tuyết đang bay trong không trung lập tức nhào tới bên ngọn lửa, rồi quấn quanh nó. Chẳng bao lâu đã làm lửa tắt hoàn toàn. Những mảnh giấy chưa bị cháy hết và tro tàn cứ thế rơi xuống, có mảnh còn chút tia lửa, nhưng cuối cùng vẫn bị bóng đêm cắn đuốt. Không hay rồi, thấy lửa từ là bùa đã tắt. Trình Bục Du kinh hãi hét ra tiếng, còn chưa dứt lời, có vài tia khí lạnh bất thình lình rơi xuống, nảy lên đỉnh đầu mấy người. Chúng nó ướt lạnh, tanh hôi tràn ngập, hơi thở thối rữa. Từ Tử Minh thấy bóng đen cao nửa thước trên đầu Trình Bục Du thì không màng tới tình trạng của bản thân nữa. Hắn ta vội nắm chỉ thủ nhảy lên cắt đứt đầu tượng đất, nhưng chưa kịp thở phào thì con tượng đất trên đầu hắn ta đã trườn xuống. Khăn trùm mặt của hắn ta bị một đôi tay lạnh lẽo xé thành hai nửa, ném xuống nền đất đầy tuyết. Tượng đất giang hai tay ôm lấy mặt Từ Tử Minh, nó bám rất chặt làm hắn ta đau đến mức tưởng như mặt sắp toát ra. Cho dù Từ Tử Minh có giãy giụa, quăng quật thế nào thì nó cũng không rơi xuống, nó càng bám hắn ta chặt hơn. Cho dù bị chủy thủ đâm trúng cơ thể thì nó vẫn không buông tay. Từ Tử Minh có thể cảm giác được tay của tượng đất đã thọ vào trong miệng mình, đầu và thân nó cũng dán sát da đầu hắn ta. Nó dần trượt xuống, lướt qua trán, đến sống mũi, sắp chui vào trong miệng hắn ta. Trình Mục Du thấy Từ Tử Minh gặp nguy hiểm thì bất chấp tất cả chạy về phía hắn ta, nhưng còn chưa đến gần đã bị hai con tượng đất khác từ trên trời rơi xuống chặn đường, căn bản không thể tới gần hắn ta nửa bước. Hữu Nhĩ, còn bùa không? Trình Mục Du hô to, trái tim gấp đến độ thắt lại. Huynh không thể chết được. Nếu huynh đã nói giao mạng sống của huynh cho ta, thì ta nhất định sẽ che chở huynh chu toàn. Người Liêu thì sao? Người Hán thì thế nào? Tấm lòng son của Từ Tử Minh vô cùng rõ ràng. Trong sáng, nẵng tựa nghìn vạn. Hắn có thể thấy rõ điều đó. Sao có thể không quý trọng che chở chứ? Trong lúc nguy cấp, một bóng hình linh hoạt nhảy đến trước mặt Trình Mục Du, không còn lát bùa thì vẫn còn Hữu Nhĩ mà dứt lời. Hữu Nhĩ vươn tay bắt lấy một cái tượng đất, bóp mạnh một cái khiến nó biến thành hai khối bùn, rồi lại ném nó lên vách đá. Thấy khối bùn va vào núi đá rồi vỡ thành mấy khối, mắt Hữu Nhĩ sáng lên, cơ thể như một cơn gió lướt đến bên cạnh Từ Tử Minh. Hữu Nhĩ lại dùng cách tương tự mà bóp nát tượng đất trên mặt hắn ta. Cuối cùng bóp mạnh một cái, biến nó thành một khối bùn, rồi ghét bỏ ném sang một bên. Xử lý xong mấy con quái vật nhảy xuống đầu tiên này, Hữu Nhĩ nắm chặt hai tay để ra phía sau dồn khí, ánh mắt sáng ngời nhìn lên trên, nói giận gầm lên một tiếng, còn có ai muốn thử nữa không? Cứ việc đến đây, tiểu gia ta đã lâu không giãn gân cốt, vừa hay có thể dùng các ngươi làm công cụ luyện tập. Tiếng hét của hắn ta khí thế rào rạc, âm thanh rung trời, tượng đất bám trên vách đá im thiên thiết như ve sầu mùa đông, có con còn lại chui vào khe đá, không dám lộ đầu ra. Thấy Hữu Nhĩ dũng mãnh như vậy, Trình Mục Du và Tự Tử Minh đều thở phào một hơi. Nhưng chưa thả lỏng được bao lâu thì họ đã chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét vừa dứt lại vang lên từng đợt cầu xin tha thứ, phu nhân tha mạng, niệm tình phu thê chúng ta mà nương tay cho ta. Trình Mục Du nghiêng đầu, thấy Sảo Vân không biết từ khi nào đã khống chế được khúc chiến khôn. Nàng ta một tay bóp cổ ông ta, một tay túm chặt hai tay ông ta, kéo lui ra lối vào thung lũng. Bọn họ đang định đuổi theo, Sảo Vân lại liếc bọn họ một cái, hoán hận nói, thả ta đi, bằng không ta vặn gãy cổ ông ta. Hữu Nhĩ cười nhạo một tiếng, đại nhân, nếu tên đầu heo này còn tồn tại thì cũng chỉ biết hút mồ hôi nước mắt của nhân dân thôi, giữ lại mạng sống của ông ta thì có tác dụng gì chứ. Trình Mục Du đối diện với đôi mắt thông tuệ của Hữu Nhĩ thì ngay lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn ta, hắn cũng cười lạnh một tiếng, hô lớn, giữ lại cũng vô dụng. Mạng chó này của ông ta để lại cho người đó. Nói xong, hắn và Hữu Nhĩ xông lên trong tiếng khóc mắng của khúc chiến không, một trái một phải mà bọc đánh nàng ta.